lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa ban quản viện tăng, ban quản viện ni và các thầy, các sư cô tu học nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên đề tôi kính chia sẻ sáng hôm nay trong khóa tu định kỳ tại học viện là mặt trái của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mùa an cư năm 2018, tôi trình bày chuyên đề Phật giáo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chia sẻ góc nhìn của Đạo Phật về sự tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, và tất cả chúng ta là những dự phòng, dầu thừa nhận hay không thừa nhận, chúng ta bị chi phối bởi hai chiều tác động tích cực và tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp này. Trong chuyên đề sáng hôm nay đó, tôi nhấn mạnh phương diện tiêu cực của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thấy rõ những gì mà chúng ta đang tiếp nhận từ sự tiến bộ của thế giới vật chất đó, bao giờ cũng có mặt trái của nó. Cách nhìn của Đạo Phật đó, đối với một vấn đề, một hiện tượng, một sự kiện phải vipassana, tức là minh sát, thấy rõ được đâu là mặt hữu ích và đâu là các tác hại có thể có.
Bằng việc phân tích nguyên nhân, các duyên thuận, duyên nghịch dẫn đến kết quả hoặc hậu quả trước mắt hoặc là lâu dài. Trước khi vào phần phân tích các mặt trái của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tôi điểm lại về bản chất của các cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra trên quả địa cầu chúng ta trong thời gian gần 250 năm. Thứ nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất được mặc định bắt đầu từ năm 1780 đến năm 1840. Đó là giai đoạn bùng nổ về năng lượng nước và năng lượng hơi nước, tạo ra sự thay đổi về việc sản xuất hàng loạt bằng các loại máy móc. Trước đó đó, toàn bộ làm bằng lao động tay chân thôi, rất lạc hậu, vất vả, các rủi ro về lao động giao thông, xin lỗi, lao động tại các khu sản xuất, dẫn đến sự chết người, hiệu suất công việc không cao. Thì sự tiến bộ về ngành năng lượng nước và hơi nước đó đã mở ra một phương trời mới về giai đoạn kỹ thuật trên quả địa cầu của chúng ta. Tôi thường lý luận rằng đó, nếu Đạo Phật bằng sự nhiệt huyết nhập thế của các tăng ni có mặt ở châu Âu và châu Mỹ đó khoảng trừ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đó, thì nền khoa học kỹ thuật của thế giới đó đã có thể tiến bộ hơn bây giờ ít nhất là 500 cho đến 1.000 năm. Là bởi vì nền minh triết Phật giáo nhấn mạnh đến các góc độ nhân quả có thể ứng dụng trong khoa học, bao gồm khoa học vũ trụ, khoa học vật lý, khoa học sinh học và nhiều lĩnh vực khác. Rất tiếc là đạo Phật chỉ mới tiếp cận được với trí thức phương Tây đó vào thế kỷ thứ 19 này. Và một số người cho rằng là tôi cực đoan khi chủ trương như thế. Tôi hoàn toàn là khách quan. Một số người phản biện cho rằng đó, tại sao nền khoa học kỹ thuật không phát triển ở các nước mà Phật giáo là quốc giáo tại châu Á, mà chỉ phát triển ở tại châu Âu, nói chung là thế giới phương Tây. Ý họ muốn nói rằng là thành quả phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại thuộc về các tôn giáo khác, và Phật giáo gần như không có vai trò về lĩnh vực này. Họ nói như thế là đúng về bề mặt, tức là ở góc độ hiện tượng, nhưng mà sai về bản chất. Dân da trắng được gọi chung là dân phương Tây về bản chất là thông minh hơn dân châu Á. Sự thông minh đó đã giúp cho họ có những phát minh, phát kiến, sáng tạo về khoa học và kỹ thuật. Nhưng rất tiếc á, các tòa án dị giáo do Công giáo La Mã áp dụng tuyên án tử hình hoặc đưa lên và quả thiêu bất kỳ một nhà khoa học nào nói các chân lý khoa học ngược với Kinh Thánh. Điển hình như là khoa học gia Galileo khi phát minh ra quả đất đó, không phải là mà mặt phẳng mà có hình bầu dục, vũ trụ đó, không phải là nắp dung mà là vô tận, thì ông đã bị đưa lên và quả thiêu và khép lại thân phận của một nhà khoa học lỗi lạc của thế giới. Thì đó là một cái ví dụ nhỏ thôi. Còn trên thực tế đó thì rất nhiều các nhà khoa học ở phương Tây đã bị đà cản trở của các tòa án dị giáo ở phương Tây do Công giáo La Mã chủ trương. Cho nên đó, nền khoa học phương Tây nếu không có cái đà cản trở này đó đã có thể tiến bộ hơn vài trăm năm. Thì tôi nói trong cái bối cảnh sự thật lịch sử đó, mà nếu như Phật giáo đến được phương Tây vào thế kỷ thứ nhất như Công giáo, thì chắc chắn những lời dạy minh triết của Đức Phật mang tính tiền đề cho khoa học, đi trước khoa học, chắc chắn là sẽ giúp cho các khoa học gia phát triển được nhiều hơn. Rất tiếc dân châu Á thì thiên nặng về mê tín và bị cái nghèo chi phối, chơi khoa học phát triển chậm. Chứ điều đó không có nghĩa là Phật giáo không giúp ích gì được cho cộng đồng châu Á về lĩnh vực phát minh sáng tạo. Cũng giống như có một giai đoạn tại Campuchia đó, người ta không biết giá trị của vàng, và còn bản chất của vàng là có giá trị. Vàng nằm ở trong tay của các nông dân, người ta đổi thành muối sử dụng hết. Còn đối với những người da đỏ ở Hoa Kỳ và châu Mỹ, ta quy đổi thành rượu hết, người ta không hiểu giá trị của nó. Do đó không thể dựa vào cái hiện tượng những người dân da đỏ không biết giá trị vàng đi đến cái kết luận rằng là vàng không có giá trị ở tại khu vực sở hữu này. Giá trị của nó được thừa nhận, thừa nhận thì nó vẫn giữ nguyên như thế thôi. Thì đó là điều đáng tiếc lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai được đánh dấu vào năm 1870 cho đến năm 1914. Thì đây là giai đoạn bùng nổ về năng lượng điện Thay vì trước đây á, chúng ta chỉ sử dụng đèn dầu, đèn đuốc. Khi Nguyễn Trường Độ, một sứ thần Việt Nam, người Công giáo sang Pháp, trở về mô tả sự tiến bộ về năng lượng điện của nước Pháp, thì người dân Việt Nam, quan tướng trong triều đình Việt Nam lúc bấy giờ cho rằng ông này nổ bình xác, vì họ chưa từng chứng kiến. Lúc đó thì đâu có các cái công nghệ truyền trực tiếp như bây giờ đâu mà kiểm chứng, cũng có chưa có máy chụp hình, máy quay phim, làm sao ghi nhận chứng kiến thế nào thì mô tả bằng miệng và mô tả bằng chữ hết. Từ đó đó tạo ra quy trình sản xuất các dòng sản phẩm theo mô đun, tức là hàng loạt, nâng cao hiệu quả kinh tế, phát triển ngày càng lớn rộng hơn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu vào năm 1945, cho đến năm 1970. Có một số nhà khoa học thì cho rằng nó đến năm 1973. Thì đây là giai đoạn bùng nổ về các phát minh điện, thông tin, kỹ thuật, từ đó dẫn đến các quy trình sản xuất tự động hàng loạt. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, về thời điểm xuất phát đó, thì có nhiều giả thuyết khác nhau. Đối với các khoa học gia hàng đầu của Đức đó, thì cái thời điểm đánh giá nó là khoảng năm 2000. Có người thì xác định nó khoảng năm 2010, còn một số thì lùi cái thời gian lại vào năm 1983, khi World Wide Web, Internet toàn cầu á có mặt. Đó là cái điểm xuất phát. Còn phát triển mạnh nhất vẫn là từ thời điểm năm 2010 mà chúng ta hiện nay đó đang trải qua, nếu tính từ thời điểm đó là được 8 năm. Thì đây là giai đoạn phát triển kỹ thuật cao, dẫn đến tiến trình của công nghệ hóa trong mọi lĩnh vực, bao gồm sinh học, kỹ thuật số, vật lý và nhiều phương diện khác. Thì đây là giai đoạn phát triển vượt bậc cao gấp 5 cho đến 10 lần so với ba cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử tư tưởng của nhân loại suốt 200 mấy chục năm qua. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về bản chất đó, đó là cuộc cách mạng về kỹ thuật cao, tạo ra một cái thế giới mà chúng ta có thể thưởng thức bằng nhãn quan. Thay vì trước đây đó, ba cuộc cách mạng trước chúng ta phải tiếp xúc bằng tay được, trong một cái thế giới hiện thực, thì bây giờ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư á, ngoài những tiếp xúc bằng tay, thấy rõ bằng con mắt, thì chúng ta có thể trải nghiệm bằng các nhãn quan ra dưới hình thức là kỹ thuật số, tức là gọi đó là virtual reality. Nổi trội nhất trong lĩnh vực này đó là Internet of Things, tức là vạn vật kết nối. Internet đó là các mạng lưới tương tác, Things là mọi sự vật và hiện tượng. Khái niệm này đó đã được Kinh Hoa Nghiêm Phật giáo Đại thừa, Kinh Tương Ưng Phật giáo Nguyên thủy đề cập hàng nghìn năm trước, nhất là học thuyết 10 huyền môn về tính tương quan, tương tác, tương liên, tương thuộc, và theo công thức đó, truyền thống đó, là cái này có, cái này sinh, cái này không, cái này quả diệt, dẫn đến sự quả diệt ở những cái khác. Thì từ cái khái niệm được Phật giáo đề cập cách đây 26 thế kỷ đó, các khoa học gia đó đã tạo ra một học thuyết về mạng lưới tương tác của mọi sự vật, mà người Việt Nam mình thường dịch ngắn gọn đó là vạn vật kết nối. Nổi trội như là cái trung tâm của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là thông minh nhân tạo, artificial intelligence. Thì sự thông minh đó, nhân tạo này đó, đã giúp cho con người tạo ra rất nhiều các loại máy móc làm thay thế chức năng của con người, và nổi trội nhất vẫn là công nghệ về các loại robot, hoặc là tạo ra rất nhiều các loại xe, các loại máy bay nhỏ lái tự động. Hiện nay thì những thử nghiệm đó đã thành công. Chỉ chờ luật pháp cho phép thì các tài xế xe bus, tài xế taxi sẽ không cần sử dụng đến nữa. Thế vào đó là điều khiển toàn bộ bằng máy vi tính. Cũng giống như máy bay, là khi mà cất cánh lên đến độ cao nhất định, phi công không phải làm việc nữa, toàn bộ bay bằng sự điều khiển của máy vi tính. Từ đối với máy bay thì đã áp dụng từ lâu, nhưng mà những loại máy bay không có người lái thì vẫn chưa được phép. Đó là trên thực tế, mặc dù đó, các trải nghiệm đã thành công rồi. Hoặc là chúng ta có những cái phần mềm về đầu tư, hay là khái niệm về dữ liệu lớn, big data, hoặc là công nghệ in 3D, hay là kỹ thuật nano, rồi kỹ thuật sinh học, cũng như là vi tính về lượng tử, và rất nhiều các phát minh mới liên hệ đến những vấn đề này. Riêng về sự kết nối dặn dặt thì hệ thống máy móc sẽ kết nối trực tiếp với con người, tạo ra các hiệu quả trong sản xuất và công việc. Về phương diện sử dụng dữ liệu lớn thì máy móc bằng sự thông minh của các thuật toán vi tính dự trí được đâu là các lỗi có thể xuất hiện trong quá trình sản xuất, dựa trên các dữ liệu thu thập do chúng ta nạp vào máy, từ đó có thể giúp cho nhà sản xuất đó, tạo ra được là tiến trình bảo trì, bảo dưỡng các loại máy móc và nâng cao tính hiệu quả và chính xác do máy móc sản xuất. Công nghệ 3D đó hiện nay đạt đến đỉnh cao từ năm 2016, mà bắt đầu của nó đó là các khoa học gia của Nga và Trung Quốc ăn cắp công nghệ và sản xuất hàng loạt. Hiện nay đó thì cái công nghệ của Trung Quốc có thể sản xuất công nghệ 3D hệ thống các nhà cửa với chiều cao khoảng 22 mét. Nói ví dụ như các cái tòa học đường và ký túc xá của Học viện Phép Việt Nam 5 tầng thì cao trung bình là khoảng 20 mét, thì nó nằm trong khả năng sản xuất hàng loạt của công nghệ in 3D. Như vậy là khi mà máy in 3D này sao chụp cái mô hình của học viện của chúng ta rồi thì tự động đưa các vật liệu vào, nó sẽ tạo ra các mô đồ y dịch như vậy, không khác một chút gì hết. Thời gian đó chỉ còn lại 1/10 cho đến 1/20. Chất lượng vật liệu xây dựng được máy công nghệ 3D tạo ra thì cao hơn là chúng ta làm bằng tay, độ an toàn là tuyệt đối. Vấn đề ở chỗ vì nó là công nghệ in, cho nên nếu in chỉ có một đơn vị thì giá thành sẽ cao gấp nhiều lần so với xây dựng bằng phương pháp truyền thống. Do đó các công trình xây dựng nào mà mỗi một cái công trình xây dựng tạm gọi là một mô đun, được tái lập đi lập lại các cấu kiện, nó cùng diện tích, kiến trúc, kỹ thuật, mỹ thuật, thì giá thành sẽ hạ xuống rất là thấp. Đó là sự tiến bộ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hai nhỏ, các cơ hội và thách thức. Khi chúng ta nắm khái quát về bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì chúng ta cũng cần nắm được là trên nền tảng các phát minh, sáng kiến, sáng tạo từ cuộc cách mạng công nghiệp này đó, thì cơ hội mà nền công nghiệp lần thứ tư này mang lại cho con người là cái gì. Nó có hàng trăm lĩnh vực khác nhau. Tôi xin nêu ra năm lĩnh vực chính. Thứ nhất, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó góp phần cải thiện cuộc sống của con người về phương diện vật chất. Công nhân nào thích ứng được với phong trào của cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên nền tảng chuyên môn hóa các kiến thức về kỹ thuật và công nghiệp, có cơ hội hưởng lương cao gấp nhiều lần so với mức lương trước đây. Và dĩ nhiên là nó dẫn tới sự lộ trường rất là cao, giống như là kim tự tháp, chỉ có một thiểu số các kỹ sư lỗi lạc được giữ lại, còn số còn lại bị sa thải. Về phương diện sản xuất đó, thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, sẽ tạo ra các dòng sản phẩm mới, các dịch vụ mới, làm thỏa mãn cái nhu cầu của khách hàng. Từ đó nó tạo ra hiệu quả và phúc lệ cho các cá nhân. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng tạo ra sự thay đổi tích cực về giá vận chuyển, cũng như là các lĩnh vực kinh doanh, truyền thông và ngành xây dựng. Ngành xây dựng á là tốn nhiều tiền nhất so với các ngành sản xuất khác. Giá thành vận chuyển các loại xe truck tại Việt Nam hiện nay đó được xem như là cao nhất gì của thế giới. Mà đăng ký tiền lương Việt Nam á chỉ bằng 1/20 của Hoa Kỳ và những nước tiên tiến. Như vậy, người dân Việt Nam bị thiệt thòi rất nhiều lần. Nếu lấy đồng lương làm hệ quy chiếu thì chúng ta bất hạnh hơn các nước trong khu vực và các nước trên thế giới. Về việc cung ứng các dòng sản phẩm ra thị trường đó, thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tạo ra hiệu quả lớn cho các chuỗi cung ứng, vì nó sản xuất hàng loạt, sản xuất có chất lượng, sản xuất với mẫu mã tốt, đáp ứng được cái nguyện vọng của khách hàng, thì tự động nó tăng hiệu quả cung ứng. Và từ bốn điều nêu trên đó, đứng từ góc độ kinh tế và kinh doanh, thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tạo ra các thị trường mới, mở ra các nền kinh tế mới và thay đổi, tác động gần như là toàn diện các phương diện của cuộc sống nhân sinh. Giờ đó là cuộc sống dân sự, cuộc sống xã hội, cuộc sống pháp lý, cuộc sống kinh tế hay là cuộc sống tôn giáo, tất cả đều bị chi phối. Dù chúng ta có thừa nhận hay không thì sự chi phối đó là một hiện thực. Các thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến đó, đó là tạo ra sự bất công toàn cầu do bản chất của cuộc cách mạng này dẫn đến sự rối loạn thị trường công việc. Lát nữa tôi sẽ phân tích kỹ ở trong phần tác hại. Kế đến đó là các căng thẳng xã hội giữa các cá nhân đạt chuẩn qualified và chưa đạt chuẩn unqualified theo quy chuẩn mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chỉ có một thiểu số các kỹ sư, những người giỏi thích ứng được, cập nhật được và song hành được với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì tồn tại với lương cao, còn ai không thích hợp thì sẽ bị loại trừ. Và chắc chắn cái cuộc cách mạng này nó dẫn đến tình trạng là loại trừ nhân sự ít nhất là 5 lần cho đến 10 lần, và giữ lại cái phần tinh tuyển thôi. Và những thành phần đó điều khiển các máy móc được sản xuất bằng sự thông minh nhân tạo, tức là thay thế sức con người. Về phương diện kinh doanh đó, thì cuộc cách mạng này tạo ra sự khác biệt giữa hồi vốn cũng như là sự đầu tư và cách thức mà các nhà sản xuất, các nhà kinh doanh tuyển dụng nhân sự. Nó tạo ra một sự thay đổi rất lớn về phương thức kinh doanh. Nếu ai không thích ứng thì trước sau gì cũng bị loại trừ. Và về bản chất xã hội thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, nó là gần làm đi mất đi từ nền tảng giảm thiểu dần giai cấp trung lưu, tức là nó tạo ra một cái khoảng cách rất là lớn, giàu là giàu cực đỉnh lên đến đỉnh cao, mà nghèo đó là nghèo rớt ở dưới vực sâu, và xã hội theo đó mất sự cân bằng và mất sự cân đối, tức là cái khoảng cách giữa giàu và nghèo, cao và thấp, thành công và thất bại trong xã hội, trong tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó sẽ gay gắt hơn so với ba cuộc cách mạng trước đó. Khi nhận diện ra các cơ hội và thách thức thì chúng ta cũng phải thấy những tác động tích cực của cuộc cách mạng này, đó là thay đổi cách sống của con người, cách làm việc, cách con người truyền thông, cách con người mua và giao hàng hóa trực tuyến. Những cái khái niệm này đó trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba trở về trước là hoàn toàn không có. Bây giờ người ta làm giàu bằng bán hàng online, giao hàng online. Hai tập đoàn lớn nổi tiếng về lĩnh vực này đó là Alibaba của Trung Quốc và Amazon của Hoa Kỳ. Amazon đó là tập đoàn sở hữu được 1.000 tỷ Mỹ kim, đó là tập đoàn giàu nhất của thế giới, chỉ nhờ vào việc bán hàng online thôi. Và Alibaba cũng bắt chước mô hình đó và làm giàu đối với cộng đồng 1.4 tỷ người Trung Quốc ở trong nước và một số nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ văn hóa và nền kinh tế của Trung Hoa, tức là một đối trọng đối với Amazon. Về lĩnh vực truyền thông thì chúng ta thấy là sự thay đổi rất là ngoạn mục. Hiện nay đã ít nhất là 30% dân số thế giới trên tổng số 7.3 tỷ người sử dụng các mạng xã hội như là Facebook, Twitter hoặc là Tencent. Và tất cả các loại báo giấy, tạp chí, tuần báo, nói chung là các phương tiện truyền thông truyền thống bị thách đố lớn, sẽ phải đóng cửa do phá sản, như là tờ New York Times của Hoa Kỳ đã phá sản đến 2 lần, sau đó bán lại cho tỷ phú, rồi tỷ phú cũng phải tiếp tục phá sản và phải bán lại cho người khác, là do cái tác động của truyền thông hiện đại, đó là truyền thông kỹ thuật số nhanh chóng, thông tin vừa xuất hiện là được truyền trực tiếp, phỏng vấn trực tiếp, đưa tin trực tiếp, và là khi báo giấy phải nhanh nhất phải ngày hôm sau 24 giờ, còn tuần sang thì mất 7 ngày, quyệt sang mất 1 tháng. Mọi người hiện đại không thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi, bởi vì các phương tiện giải trí của truyền thông hiện đại nó quá nhanh. Và điều này nó sẽ dẫn đến tình trạng các tạp chí Phật giáo sẽ lần lượt đóng cửa, vì lượng độc giả sẽ xuống dần, đến độ sản xuất là chỉ lỗ thôi, ngoại trừ ấn tống. Thì chúng ta không bận tâm đến việc có đọc hay không, chúng ta xem nó như là một cái danh dự để trao tặng cho những người có nhu cầu. Còn việc họ có đọc hay không đó là chuyện khác, vì tạp chí nhanh nhất phải mất một tháng một lần. Còn các tạp chí nghiên cứu thì có nhiều nơi một năm một lần, hoặc một năm hai số, ba số hoặc bốn số. Đang khi các bài nghiên cứu hiện đại này người ta đưa lên liền ngay lập tức sau khi bài đó được viết xong. Như vậy người sử dụng sẽ có cơ hội tiếp nhận nhanh hơn, tăng cường cái cơ hội thưởng thức và giải trí. Tác động quan trọng của các mạng công nghiệp lần thứ tư đó là giúp cho các chính phủ tái cấu trúc lại chính phủ. Hiện nay Việt Nam buộc phải làm công việc đó. Một đất nước chỉ có 95 triệu dân mà đến 12 triệu công chức. Nếu mà nói về tỷ lệ công chức thì Việt Nam thuộc hàng đẳng cấp thế giới. Quá lớn, quá to, quá cồng kềnh, kém hiệu quả, thiếu tính chuyên môn, tham nhũng nhiều, nợ công cao, và người dân thì hoàn toàn bất lợi từ việc đóng thuế của mình. Cho nên hiện nay đó, chính phủ Việt Nam đang tái cấu trúc chính phủ ở cấp trung ương, tỉnh thành, quận huyện, phường xã, để giảm đi đó dự kiến là phải ít nhất là 30% cho đến 50% từ cái con số 13 triệu công chức sẽ còn lại khoảng 5-6 triệu. Mà nếu tinh tuyển nữa đó thì cỡ chừng 2 triệu công chức là có thể làm tốt cho một đất nước là 95 triệu, nếu những người đó là những người tinh tuyển, có kiến thức chuyên môn cao, không thuộc về nhóm lợi ích con ông cháu cha như là tuyển dụng hiện nay. Thì có nhiều làng xã quận huyện của Việt Nam á, đến 20-30 người cùng họ tộc làm ở trong một ủy ban nhân dân của cấp huyện. Đó bởi vì luật chúng ta có lỗ hổng, chúng ta thiếu thanh tra sâu sát vào vấn đề. Cho nên nó phải tái cấu trúc lại để chính phủ đó trở nên hiệu quả hơn trong việc sử dụng tiền đóng thuế của người dân để phát triển kinh tế và tạo ra sự bình ổn cho xã hội. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động một cách tích cực về mô hình giáo dục, để dẫn đến chất lượng giáo dục cũng như là chăm sóc sức khỏe, rồi tạo ra các mối quan hệ xã hội, rồi tăng cao các cái cơ hội, rồi góp phần tăng trưởng thế giới vật chất, và nhất là thế giới nghe nhìn. Và những tác động tích cực này đó, nó làm cho con người dễ nhiễm nấm hơn. Nếu đứng từ góc độ Phật học, con người có nhiều phương tiện giải trí, thưởng thức, hưởng thụ, thì con người dễ rơi vào tình trạng thực dụng, thiển cận. Thì điều này nó dẫn đến một tình trạng là gì? Ai thông minh thì thông minh cực đỉnh, còn lại thì ngu dốt. Bởi vì không cần phải suy nghĩ. Các thông minh nhân tạo do một thiểu số người cực kỳ thông minh đã tạo ra, thì những người còn lại không phải suy nghĩ nữa, chỉ sao chép, bắt chước, trải nghiệm, hưởng thụ. Và điều đó là một nguy hại cho sự tiến bộ về phương diện tâm trí của con người. Ngành cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra những phát triển vượt trội về khoa học sinh đạo đức, biomedical sciences, trong ứng dụng nghiên cứu, đặc biệt đó là biến đổi gen hay là biên tập gen. Những điều mà từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba trở về trước đó, các khoa học gia về sinh học chẳng hề dám nghĩ đến. Bởi vì nghĩ đó, người ta không tin rằng nó là một hiện thực. Nói về trái cây thôi, Bây giờ người ta biến đổi mô và tạo ra một cái quy trình sản xuất trái cây đó bằng việc nhân giống mô, thay vì trước đây là chúng ta sản xuất đó bằng hạt hoặc là chiếc nhánh, thì bây giờ đó là sản xuất bằng mô, lấy mô để tạo ra cây. Sau đó có một cái quy trình sau khi trải qua hàng trăm lần, thậm chí là hàng ngàn lần nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm, thì ta mới đem cái quy trình chuẩn nhất, có hiệu suất cao nhất, nhân bản ở những địa điểm có địa chất phù hợp và phải canh tác theo quy trình chuẩn được nêu ra, thì sản lượng sẽ cao, chất lượng của trái cây sẽ được đảm bảo. Ví dụ như là về trái táo hay trái bơm, thì các nhà khoa học gia của Mỹ và Israel đó tạo ra biến đổi gen rồi cấu tạo mô của chúng. Họ muốn là trái táo này có màu màu gì đó là họ sẽ tạo ra màu đó cho nó khác biệt, bởi vì con người ta dễ nhàm chán, rồi cứ vài tháng người ta tạo ra một cái mẫu mã táo mới, rồi ta bằng biến đổi gen người ta tạo ra cái hương vị mới, cái mùi nó cũng khác hơn, cái vị nó cũng khác hơn, rồi ta tạo ra cái độ giòn mới. Nó phải đổi liên tục giống như là các smartphone, iPhone. Mà đăng ký nền nông nghiệp Việt Nam với chủ trương phi nông bất ổn, quá lạc hậu, ít nhất là phải cơ giới hóa, rồi kỹ thuật hóa, rồi công nghệ hóa, thì chúng ta mới có thể trở thành là nước tiên tiến được. Mà không á, chúng ta sẽ dừng lại ở chỗ bán nguồn tài nguyên thiên nhiên và cho vay mượn cái nguồn nhân sự với cái giá rẻ mạt để làm giàu một số tỷ phú của phương Tây đầu tư vào các lĩnh vực này. Thì sự phát triển sinh học đạo đức á, đã góp phần tạo ra sức khỏe tuổi thọ cho con người, chẳng hạn như là ứng dụng tế bào gốc trong việc điều trị bệnh. Và cái công nghệ này á, nếu phát triển thành công thì về sau đó tế bào gốc sẽ phục hồi và đẩy cũng như là loại trừ được các loại siêu vi khuẩn mà vốn có thể làm cho con người chết qua các chứng bệnh ung thư. Thì dần dà đó, sự tiến bộ này trong vòng 5 thập niên tới có thể làm cho con người sống thọ hơn những cái chứng bệnh như là HIV, rồi SIDA, rồi ung thư đó. Trước đây đó là bó tay chấm cơm, thì trong vòng 5 thập niên tới đó, con người có thể điều trị và cứu sống được. Nói chung là sự phát triển của kỹ thuật mới và công nghệ mới góp phần cải thiện đời sống vật chất của con người. Các dịch vụ kỹ thuật số ứng dụng trên mobile tạo ra biết bao nhiêu cơ hội giải trí miễn phí. Cho nên đó, con người hiện đại có nhiều cơ hội mới, có nhiều khái niệm về tiềm năng mới, và các bản sắc mới bắt đầu lần lượt được xuất hiện để thay thế các bản sắc cũ. Nó làm đảo lộn toàn bộ các cái giá trị cuộc sống truyền thống, và con người đó phải thích ứng và làm quen. Còn mà không đó, nó trở thành như là trận cuồng phong mà mỗi khi nó đi ngang qua chỗ nào đó để lại toàn là rác rưởi thôi, tức là sự tàn phá. Khi áp dụng vào trong lĩnh vực giao thông đó, thì cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó sẽ giảm thiểu các tai nạn giao thông, đặc biệt đó là tình trạng chết người. Nếu mà nói về an toàn giao thông á, thì máy bay là an toàn nhất. Tỷ lệ giao thông hàng không chỉ bằng 1/2000 của giao thông đường bộ, tức là nó an toàn rất là cao. Lâu lâu chúng ta nghe một chiếc máy bay đó bị mất tích, một chiếc máy bay bị rơi, một chiếc máy bay bị này nọ, nhưng mà so với xe cộ diễn ra mỗi ngày trên các đường phố là rất thấp. Bởi vì máy bay đó được thiết kế theo quỹ đạo, máy móc sẽ bám theo quỹ đạo đó, còn các phi công thì không phải làm cái công việc đó. Phi công chỉ làm công việc cắt cánh, hạ cánh thôi, hoặc là xử lý những tình việc khẩn cấp do bão gây ra. Cái đó thì máy móc chưa được thiết kế để mà xử lý những cái tình huống phức tạp, mà chỉ có cái sự thông minh của con người mới làm được thôi. Nhưng từ từ thì cái sự thông minh nhân tạo sẽ khắc phục được những cái lỗi đó. Nếu áp dụng cùng cái mô hình đó cho việc lái xe thì người tài xế đó chỉ điều khiển lúc mà mở máy, tắt máy, đậu xe, một vài cái động tác đơn giản được. Còn toàn bộ còn lại điều khiển đó, thì tài xế chỉ ngồi chơi thôi ha. Máy tự điều khiển hết thì độ chính xác rất là cao. Còn phán đoán của con người đó nó lại thuộc vào sức khỏe và tầm nhìn. Tầm nhìn thì liên hệ đến cận thị, viễn thị, loạn thị lực kém, hoặc là đang bị phân tâm vào một cái chuyện gì đó. Chẳng hạn đang lái xe mà coi đá banh thì tai nạn giao thông có thể xảy ra. Nhưng mà máy có thể mở 100 cái chương trình giải trí hấp dẫn, nó không bị phân tâm vì nó đâu có tác động đến đâu. Cho nên độ an toàn ở trong giao thông từ cách mạng này đã rất là cao. Như vậy khi mà luật pháp cho phép việc sử dụng các loại xe sản xuất tự động, là xe điều khiển tự động, thì tai nạn giao thông sẽ giảm đi rất là đáng kể. Rồi ngoài ra đó, thì bằng cái cuộc cách mạng về giao thông này đó, thì cái không gian sống của con người trong các khu vực là thành phố, quốc gia đó sẽ thoáng rộng hơn. Hiện tại là chúng ta sử dụng xe hơi. Ở các nước nghèo đó thì xe Honda, xe đạp. Còn các nước tiên tiến đó, thì các tàu cao tốc, rồi hệ thống metro, vân vân. Và áp dụng cái công nghệ mới đó, thì tốc độ xe chạy trong hệ thống chân không đó, có thể lên đến đó, lúc đầu đó, là 800 cây số một giờ, sau đó là 2000 cây số một giờ. Như vậy từ Sài Gòn ra Hà Nội đó, quý vị chỉ mất trung bình khoảng chừng 70 phút thôi, nhanh hơn máy bay. Máy bay hiện nay đó thì đạt được cái tốc độ khoảng 1000 cây số một giờ, phần lớn là 800 cây số một giờ. Thì đó là cơ hội thách thức và như là các mặt là tiện ích mang lại tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư. Và sau đây đó là những phần tệ hại của nó. Thứ ba, các tệ hại về phương diện xã hội. Thứ nhất là các chính phủ và đảng lãnh đạo của các chính phủ đối diện trước các áp lực lớn từ người đóng thuế, tức là người dân. Vì chính phủ hiện đại theo cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phải lệ thuộc vào hệ thống máy móc thông minh nhân tạo để quản trị dân số và quản trị công chức nhà nước. Cho nên á, cái yêu cầu từ người đóng thuế làm thế nào để tinh gọn bộ máy, tạo ra hiệu quả, để theo đó tiền đóng thuế của người dân đó được sử dụng vào mục đích chân chính, thay vì đó rơi vào túi của những người tham nhũng, trên nền tảng của lợi ích nhất. Lĩnh vực này đó cũng đã tác động một cách rất là gắt gao đối với các nước đang phát triển. Thì loại các nước đã phát triển, còn đối với những nước đang phát triển đó thì cái thúc đẩy nó cũng rất là mạnh, dẫn đến tình trạng là các đảng phái phải chống nhau kịch liệt để nói mặt trái, mặt yếu, mặt tiêu cực của đảng cầm quyền. Dĩ nhiên là chính phủ gặp áp lực nhiều chừng nào thì người dân hưởng lợi được chừng đó. Nó giống như cái quy trình của bồi và lỡ trong hiện tượng sông nước vậy. Lỡ ở chỗ này là bồi ở chỗ khác, và năng lượng của các hiện tượng lỡ và bồi đó là được bảo toàn, không tăng thêm, không giảm bớt. Như vậy chính phủ gặp áp lực bởi sự thúc đẩy và cái kỳ vọng cao của người dân thì thì người dân được hưởng quyền lợi. Đất nước đó dĩ nhiên là ngày càng được phát triển. Tác động rất là mạnh bạo của cuộc cách mạng này là làm đảo lộn các phương thức làm kinh tế cũng như là kinh doanh và quá trình sản xuất tạo ra các dòng sản phẩm. Kinh tế là các học thuyết về kinh doanh, và kinh doanh là biến học thuyết kinh tế vào trong các lịch sử lĩnh vực mậu dịch gắn liền với sản xuất và sự tiêu dùng. Và hai phương diện kinh doanh đó và kinh tế đó là tác động, một bên là lý thuyết và một bên là thực tiễn. Thì khi mà cuộc cách mạng công nghiệp này nó xảy ra đó, nó làm đảo lộn hoàn toàn mọi mô thức, và người ta phải xóa bỏ mô thức cũ để thích ứng với mô thức mới. Và quốc gia nào nhanh trong vấn đề thích ứng đó đó thì sẽ được tích cực lợi lạc tăng trưởng, còn mà không á thì sẽ bị loại trừ. Các cái tổn thất về kinh tế do sử dụng các kỹ thuật cũ hay công nghệ cũ đã làm tổn thất ngân sách của nhà nước mà hiệu quả công việc không có cao. Khi Việt Nam chủ trương khai thác bauxit ở Tây Nguyên, tập thể các nhà tri thức của Việt Nam, trong đó có các khoa học gia, đã cảnh báo rằng đó lệch nhóm trong lĩnh vực này là rất cao, mất an toàn an ninh quốc phòng và tổn thất về kinh tế đó là điều mà chính phủ cần phải cân nhắc. Nhưng mà chính phủ đâu có lắng nghe. Sau khi triển khai, từ lúc khánh thành đến bây giờ đó, bauxit Tây Nguyên chỉ toàn lỗ đến lỗ, hoặc là tập đoàn than cũng dẫn đến lỗ, điện lực Việt Nam cũng lỗ, bởi vì chúng ta áp dụng thông qua việc mua công nghệ lạc hậu từ Trung Quốc, cái mà người ta đã vứt bỏ 30 năm, bây giờ mình mua với cái giá cao. Đó là chưa nói đến vấn đề lãi quả. Khi mà ký cái hợp đồng như vậy, các cái nhà thầu Trung Quốc có thể lãi quả 5%, 10%, 20% bỏ túi, không truy cứu được bằng cái sự khéo léo và tinh vi. Ngân sách nhà nước thì bị thất thu, rồi mỗi năm nhà nước phải vừa trả tiền lãi theo lũy tuyến do vay ngân hàng quốc tế, thuế của người dân đóng vô thì nuôi các cái nợ này trả hoài không dứt được. Nói chung là các tập đoàn của nhà nước đều lỗ dài dài do áp dụng công nghệ lạc hậu, bởi vì không thấy rõ được cái sự đảo lộn kinh tế. Cho nên ví dụ như là VinFast là niềm tự hào của Việt Nam trong việc sản xuất xe hơi dầu mới công bố cách đây 2 năm, tức là 2016, nay đó đã có dòng sản phẩm đầu tiên ra đời. Thực ra đó là mua công nghệ của Đức, chứ cái Việt Nam có sản xuất cái gì đâu. Mua hoàn toàn công nghệ của Đức. Và về vấn đề an toàn môi trường đó, thì cái công thức công nghệ này đó là 4.0. Đang khi Đức đó, người ta đã đạt được cái công nghệ 5.0 và châu Âu đang áp dụng công nghệ an toàn môi trường 5.0, thì chúng ta mua cái công nghệ lạc hậu 4.0 đó, sản xuất với cái mẫu mã tốt, mẫu mã đẹp, và bán với cái giá rất là cao ở Việt Nam. Vì giá xe hơi Việt Nam là nó 2,5 là xe hơi ở nước ngoài, thì nhà sản xuất sẽ lời, người dân sẽ bị thiệt thòi, nhà nước nó hưởng được là 100 mấy chục% đóng thuế. Nếu mà so với đồng lương như đã nói, người Việt Nam á, tiền lương bằng 1/20 của Hoa Kỳ, 1/25, 1/30 đối với các nước giàu nhất của châu Âu, phải mua xe hơi đó cao gấp 2,5 đến 3 lần so với các nước này. Nhà nước thì thu được cái lợi nhuận đó với lý do là mình không có đường để xe chạy chứ phải thu cao, thì nhà sản xuất xe hơi Việt Nam á, sẽ hưởng được cái phần thu thuế đó, sẽ giàu. Nhưng mà công nghệ đó vẫn là công nghệ lạc hậu. Cho nên á, không nắm bắt được cái sự đảo lộn về phương thức kinh tế thì các nhà đầu tư của Việt Nam, tức là hốt lấy những cái phần mà phế phẩm của công nghệ lạc hậu của thế giới với cái giá bán ngất ngưỡng, rồi á, hiệu suất kinh tế không có. Nó ví dụ như là Vinalize và Vinasin mua cái tàu mà nó gọi là ụ nổi của Thế chiến thứ hai, về không xài được cái gì hết mà tốn cả hàng nghìn tỷ đồng Việt Nam. Cái mà ta vứt bỏ, nhiều khi cho ta, nhiều nước ta không lấy, mình đi mua về với giá cao, họ làm sao mà thích ứng được. Nó đảo lộn, nếu mình không có tâm nhìn thích ứng đó, thì nó tổn thất nền kinh tế cho đất nước, hay là cho các tập đoàn, các công ty, các cá nhân đầu tư. Đảo lộn về các chuẩn mực riêng tư, tức là tính riêng tư của con người đó bị thách đố lớn, không còn được bảo đảm nữa. Rồi cách thức mà con người sở hữu một cái gì đó dễ bị ăn cắp, nhất là trên kỹ thuật số. Các hacker mỗi ngày có thể kiếm được là vài chục triệu đồng, vài trăm triệu đồng, vài tỷ đồng bằng cách đó, dùng các phần mềm hacker để tấn công các Facebook của các nhân vật xã hội có đẳng cấp, lượt truy cập, lượt like nhiều, rồi yêu cầu á, chủ nhân của nó phải mua lại. Giống như tháng 10 vừa rồi đó, tôi là bị hacker phá 4 Facebook, tôi phải mua lại tốn vài chục triệu cho mở Facebook đó. Rồi riêng cái Facebook về âm nhạc, phim ảnh Phật giáo, 70 mấy ngàn lượt like đến bây giờ thì vẫn chưa mua lại được, vì họ không thèm bán mình, họ bán cho người khác giá cao hơn. Thế tính sở hữu đó của cái thời kỳ đời sống số này nó rất là bấp bênh. Thế luật pháp nó còn quá nhiều lỗ hổng. Việt Nam là nước đầu tiên đề xuất đó, là nếu thông qua được dự luật này đó, thì nó sẽ có những cái thay đổi để đảm bảo được cái quyền sở hữu cho đời sống số. Đó là đăng ký các tài khoản thì phải dựa vào số chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu với hình ảnh thật, địa chỉ thật, con người thật, chứ không làm những cái face ảo như hiện nay nữa, để chịu trách nhiệm pháp lý. Và ai có ăn cắp đi nữa, mà nếu không có chứng minh, không có hộ chiếu thì không ăn cắp được, bắt buộc là nhà quản lý Facebook và mạng xã hội khác đó, phải trả lại cho chủ nhân của nó thôi. Và tương tự, người ta đề xuất mua vé tránh tình trạng bán chợ đen, như hôm qua trận Việt Nam gặp Malaysia, Việt Nam phải trở thành vô địch của giải bóng Đông Nam Á AFF 2018, thì giá chợ đen nó lên đến là 10 mấy triệu. Nàng ghi vé chợ đen ở tại Malaysia chỉ có khoảng 300 đô thôi, mà ở Việt Nam đến 10 mấy triệu. Thì ta đề xuất là trong cái vé đó, khi mà mua là nó xuất hiện luôn số chứng minh nhân dân, thì làm sao bán được. Như vậy khi mà đi vô thì cầm cái vé với chứng minh nhân dân giống như là xác vé ở trên máy bay, làm sao mà bán chợ đen được. Máy bay là không thể bán chợ đen, còn metro, hệ thống á, xe lửa cao tốc á, vẫn có thể bán chợ đen được. Và ở Pháp á, thì ta quản lý hệ thống metro, xin lỗi, hệ thống tàu cao tốc á, là bằng chứng minh nhân dân hoặc là bằng hộ chiếu. Cho nên từ khi ta xót vé, ta kiểm tra cái đó rất là kỹ, không có thể bán chợ đen được. Như vậy từ đó nó tạo ra sự khác biệt, đảo lộn về cách thức con người tiêu thụ. Rồi sự nghiệp của con người đó có thể nổi tiếng rất là nhanh chóng, mà cũng có thể về sụp đổ cũng rất là nhanh chóng. Và nó làm tác động rất là tiêu cực đến các mối quan hệ liên con người. Tôi nói ví dụ như khi tỷ phú Bằng Kiều, xin lỗi, tỷ phú gì quên rồi, ông giàu nhất thế giới Việt Nam mình đó, Hoàng Kiều, bị báo chí đưa tin ảo, đã làm cho ông ấy tổn thất đó. Lúc đầu là mấy trăm triệu Mỹ Kim, Nhưng mà cách đây mới vài tháng thôi, ông ấy bị tổn thất đó là 1 tỷ mấy Mỹ Kim. Từ tỷ phú 3 tỷ mấy bị tụt xuống và rớt ra khỏi danh sách là các tỷ phú giàu nhất của nước Mỹ. Đang khi đó, một cô bé ở tại Nghệ An, tên gì tôi quên rồi, cô bé mà thích đó là lắc lư, rồi khoe cơ thể, rồi truyền thông đưa tin một cách đó là lạm dụng, rồi từ một cô bé chẳng ai biết đến, mà mọi người không có là gì, bình thường thôi, trở thành là nổi tiếng như cồn, sự nghiệp bỗng chốc là trở nên hấp dẫn. Rồi các cái show hợp đồng bắt đầu béo bở. Cho nên trong cái đời sống kỹ thuật số, có người đang nổi tiếng thì bị tuột xuống, người không là gì hết thì nổi lên, nó làm thay đổi và là đảo lộn hết tất cả mọi thứ. Vì kỳ vọng của khách hàng trong đời sống số đó đã trở thành là trung tâm của các quyết định kinh doanh, cho nên nhà sản xuất, người buôn bán luôn luôn gặp các áp lực về sự kỳ vọng. Mà trong cái phương pháp mậu dịch truyền thống thì nó không có nhiều đến thế, cái tác động đó rất là đa dạng. Thì đó là những tệ hại về phương diện xã hội, dù chúng ta có muốn hay không muốn nó vẫn diễn ra, và nó tạo ra cái tiến trình vô thường theo hai nghĩa tiêu cực và tích cực đối với các cá thể, các tập thể, các cộng đồng, các quốc gia, các liên minh trên toàn cầu. Trước đây nó ví dụ như khi mà một nhóm bắt đầu về chính sách nào đó của chính phủ chỉ tổ chức biểu tình cục bộ thôi, còn bây giờ thì do có mạng xã hội, người ta truyền thông với nhau quá nhanh chóng, số lượng dự kiến ban đầu về tổ chức biểu tình có thể là 1, nhưng mà thực tế nó có thể tăng lên 10 hoặc là 100. Như trong những ngày đầu của tháng 12 2018 các biểu tình chống tổng thống Pháp và đảng cai trị về những cải cách mới liên hệ đến việc đóng thuế của người dân, để làm cho người dân đứng từ góc độ bảo hộ chính mình, đã kháng cự rất là mạnh, mặc dù chính sách cải cách đó là có lợi cho đất nước. Các biểu tình đó dẫn đến bạo động, đốt cháy, phá nhà, phá xe, rồi thương tật, chết chóc đã xảy ra mà chính phủ đã không thể ngờ tới. Cái làn sóng trong đó mạnh mạo đến thế, đến độ tổng thống Pháp phải chấp nhận là quản lại việc thi hành, và thậm chí là có thể hủy bỏ. Hoặc là tại Việt Nam mình khi đưa ra luật đặc khu thì các cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6 nó mạnh bạo đến độ là nhà nước phải dừng lại thôi, không thể nào triển khai được, vì cái đó nó không có lợi cho nền kinh tế đất nước, nó chỉ làm giàu cho một thiểu số những nhà đầu tư trên cái nguồn tài nguyên thiên nhiên quá rẻ mạt của Việt Nam. Nên mô hình đó được chứng minh là lạc hậu, nó chỉ áp dụng trong giai đoạn thập niên 80-70 đối với những nước nghèo mà không có cách gì để làm kinh tế thì phải tạo điều kiện đặc khu cho nước ngoài đầu tư. Còn thời nay thì không cần thế, chẳng hạn như Đà Nẵng có là đặc khu gì đâu mà phát triển kinh tế rất là mạnh, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu, hoặc là Bình Dương, một thành phố mới nổi, có mô hình đặc khu gì đâu mà phát triển nhiều hơn các tỉnh thành khác. Điều 4, các tệ hại và bất bình đẳng. Trong phần 1 đó, tôi có đề cập đến các bất bình đẳng giữa sự tuyển dụng những người qualified để xóa bỏ giảm biên chế những người unqualified, tức là những người không đạt chuẩn theo cái trình độ chuyên môn về kỹ thuật và công nghệ. Một cái tác hại quan trọng hơn tạo ra sự bất bình đẳng đó là giữa con người và máy móc. Và điều đó nó vừa là vấn đề pháp lý xã hội mà cũng vừa là vấn đề đạo đức. Nếu như ở phương diện tích cực, cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra sự thu nhập cao, cải thiện chất lượng cuộc sống vật chất cho một nhóm nhỏ, thì tự động nó tạo ra các bất công lớn cho nhóm đa số còn lại. Và cái khoảng cách xã hội giữa những người cực giàu và những người cực nghèo đó sẽ ngày càng được khuyết sâu hơn. Và điều đó về bản chất là một sự bất công. Những nước là tiên tiến và phát triển đỉnh cao về kinh tế như là Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh, thì cái mức độ chênh lệch giữa người giàu và người nghèo là không có cao lắm. Về giới trung lưu là chiếm đại đa số. Tôi đã đi nhiều thành phố của nước Đức trong 4 lần thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam tại 11 nước châu Âu. Thì khi có mặt tại biên giới giữa Đức và tiệp khắc ở nhiều tỉnh, chúng ta không thấy sự khác biệt về cơ sở hạ tầng so với Hamburg hay là những thành phố lớn, hoặc là thành phố Hanover. Nhà cửa và chất lượng sống của người dân ở cái vùng mà Việt Nam mình thường gọi là biên địa đó cũng không có khác gì mấy so với ở các thành phố giàu nhất của đất nước. Dân số của Đức cũng ngang ngửa với Việt Nam, diện tích đất của Đức cũng ngang ngửa với Việt Nam, nhưng mà đi khắp nước Đức chúng ta không có cảm giác là đông dân, đông xe, vì họ phân bổ rất là đều, không có tập trung giống như Việt Nam là những thành phố metro hiện đại như là Hà Nội, Việt Nam, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, nó rải đều trên tất cả các tỉnh thành. Đức thì có là liên bang, nó có chia là nhiều tiểu bang, thì cái phân bổ dân cư đó rất là đồng đều. Nên là sự bất công giữa một cái nhóm lợi ích nhỏ về dân số so với cái nhóm mà là gặp các cái rủi ro và bất lợi chiếm đại đa số, thì trong các nước thuộc thế giới thứ ba, trong đó có Việt Nam á, thì cái rủi ro này nó sẽ cao hơn, cái bất công đó sẽ ngày xảy ra lớn hơn. Và theo đó tỷ lệ ăn xin sẽ gia tăng. San Francisco đó là thành phố du lịch của Hoa Kỳ, cũng là nơi có lượng người ăn xin lớn nhất nước Mỹ. Chứ đừng nghĩ rằng là Hoa Kỳ giàu như thế, viện trợ khắp thế giới như thế, ở Hoa Kỳ không có người ăn xin. Có nhiều người không có năng lực, họ không thể đi học được, mặc dù học ở Mỹ cho đến lớp 12 là hoàn toàn miễn phí, nhưng mà họ không có đủ cái kiến thức, đủ kiên nhẫn để vượt qua các kỳ thi, rồi bỏ cuộc nửa chừng, hoặc là cái trình độ chuyên môn, trình độ nghề không có, cho nên không được tuyển dụng ở đâu bởi bất kỳ một công ty nào. Rồi từ đó họ trở nên chán trường, tuyệt vọng, bế tắc, và có vấn đề tâm lý, sau đó vấn đề tâm thần, lang thang, cơ nhở. Số lượng đó sẽ gia tăng rất là lớn. Bất bình đẳng xã hội nó bắt nguồn từ việc thích ứng và không thích ứng. Người thích ứng được công nghệ mới thì sẽ trở thành là một thiểu số thông minh, trở nên giàu to. Người không thích ứng thì trở nên chậm lụt, thất vọng, thất nghiệp, bế tắc, và tạo ra rất nhiều các cái xáo trộn đời sống cá nhân và gia đình. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba đó, thì con người chỉ cần có kỹ năng là có thể thích ứng được với công việc. Còn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kỹ năng không đủ, phải có trình độ chuyên môn cao về kỹ thuật và công nghệ, còn bằng không bị loại trừ. Nên ví dụ như các hãng taxi truyền thống tại Việt Nam như là Vinasun hay là Mylink, nếu không thay đổi cách thức vận hành với công nghệ mới thì cái rủi ro bị phá sản sẽ rất là cao đối với sự cạnh tranh khốc liệt của Grab và Uber. Thực ra thì vấn nạn này nó xảy ra với châu Âu cách đây 5 năm. Mà Việt Nam mà không rút ra bài học kinh nghiệm mà đã tấn công thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, mới cách đây khoảng 2 năm. Các hãng taxi truyền thống của Pháp, của Anh, của Đức phải phá sản vì công nghệ lạc hậu. Và công nghệ đó thì được Việt Nam mình áp dụng trong các hãng taxi tại Việt Nam. Gọi lên tổng đài điều khiển báo cho tất cả các tài xế. Các tài xế phải tranh đua nhau, thấy mình là ở gần cái địa điểm đó là tranh đua. Ví dụ như 10 chiếc xe tranh đua thì chỉ có một xe tới trước rồi, dầu chênh lệch nhau 3 giây 5 giây cũng là tới sau, thì tốn sân, bực tức, kém hiệu quả, mất thời giờ. Nhưng mà chỉ có một người đó đón được khách hàng, còn 9 người còn lại đó là tổn thất, phải tốn tiền mua xe, tiền bảo dưỡng xe, tiền bảo hiểm xe, rồi tiền điều khiển một bộ máy cồng kềnh, đủ thứ hết chi phí, cho nên giá thành phải cao. Còn công nghệ điều khiển xe bằng app của Grab và Uber, chỉ cần điền cái địa chỉ xuất phát và địa chỉ đến, đúng 5 phút sau là xe sẽ đến. Đó là xe nào gần nhất sẽ được báo, một xe được báo thôi, chứ không bao giờ báo xe thứ hai. Thế vậy là đỡ tốn tiền xăng, họ không tốn tiền đầu tư mua xe, bảo dưỡng xe, bảo hành xe, không có bộ máy cồng kềnh ở văn phòng, tiền thuê nhà, điện nước, lưu nhân viên, cho nên giá thành của họ cạnh tranh hơn. Và do vậy tất cả các mô hình kinh doanh truyền thống nếu không thích ứng cập nhật được thì sẽ bị loại trừ, và đó là các cái bất bình đẳng về cơ hội nghề nghiệp. Luật pháp cho phép như thế, cho nên cũng không thể trách được. Thế là cái tác hại tiêu cực diễn ra một cách rất là tự nhiên thôi. Hiện nay đó thì theo đánh giá của một số khoa học gia của Đức đó, thì có ít nhất là khoảng 600 triệu người ở các quốc gia tiên tiến nha, chứ đừng nói quốc gia lạc hậu, bao gồm châu Âu, châu Mỹ, không có cơ hội tiếp xúc được với cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chứ đừng nói chi là những nước lạc hậu. Và trên thế giới này với 7 tỷ ba người thì có 4 tỷ người không bắt kịp được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Như vậy đó, khoảng 3 tỷ tư người đã thuộc các nước châu Á và châu Phi. Việt Nam á, nằm ở trong top 10 của những nước sử dụng Internet. Cho đến thời điểm hiện nay, đầu tháng 12 2018 á, thì Việt Nam có 60 triệu trên 95 triệu người sử dụng smartphone và Internet. Nếu tôi nhớ không lầm á, thì Việt Nam đứng vào vị thứ thứ 3, thứ 4 gì trên toàn cầu. Nhưng rất tiếc á, người Việt Nam sử dụng Internet để gì? Chơi game điện tử, cờ bạc online, cá độ, xem tin tức thị phi, rồi giải trí các chương trình show truyền hình, chưa tận dụng được mặt tích cực của việc online và trực tuyến. Nếu như 60 triệu người Việt Nam đó thay đổi thói quen online, trở thành là mua bán online theo cách thức như Amazon hay là Alibaba đó, thì cái nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng rất là lớn. Và đây giải trí tiêu cực đó thực tế phải là giải trí là phá trí, vì chủ trương của Đông Y là gì? Đa thị hư thần, xem nhiều là hư thần kinh. Nếu mỗi ngày xem 4 tiếng đồng hồ là bị rối loạn cảm xúc, 7-8 tiếng là qua đến tâm thần, mười mấy tiếng là qua đến quan tưởng. Nhiều nữa 20 tiếng á, thì á, trở thành điên. Cho nên cái khái niệm giải trí á, là cái từ ngộ nhận lắm. Trong thời kỳ kỹ thuật số này, một tiếng đồng hồ một ngày thì là giải trí, còn nhiều tiếng là phá trí, phá sức khỏe. Tôi làm công tác tư vấn từ 5 giờ đến 7 giờ tối mỗi ngày tại trường giác ngộ. Giới trẻ đến với tôi tự tử, thất tình, rối loạn tâm thần, rối loạn cảm xúc, rối loạn đa nhân cách, rối loạn quan tưởng, đều từ việc sử dụng internet chiếm đại đa số. Hiện nay đó thì 2 tỷ tư dân số toàn cầu là thiếu nước sạch, và khoảng 1 tỷ 2 người thiếu điện. Cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó cũng không giải quyết được cái vấn đề này. Mặc dù đó nó thúc đẩy người ta phải sử dụng là điện gió và điện năng lượng mặt trời, solar panel, tức là các cái tấm năng lượng mặt trời, để thay thế cho các cái công nghệ điện lạc hậu mà Việt Nam mình đang sử dụng, đó là thủy điện. Việt Nam là một trong những nước thủy điện nhiều nhất thế giới, lạc hậu nhất thế giới. Người ta đã qua nhiệt điện cách đây 70-80 năm, từ nhiệt điện qua đến là năng lượng hạt nhân, từ năng lượng hạt nhân ta hủy bỏ, ta qua năng lượng gió, thì Việt Nam vẫn còn sử dụng cái lạc hậu nhất. Hiện nay thì ở Bình Thuận và Bạc Liêu là sử dụng thí nghiệm năng lượng gió. Thực ra năng lượng gió là số 1, giá đầu tư nó hơi cao. Mỗi một cái trụ năng lượng gió cao 100 mét như vậy đó thì nó khoảng là 2 triệu Mỹ Kim tiền đầu tư, nhưng mà công suất của nó là bền vững, độ an toàn là cao, thân thiện môi trường. Rất tiếc là vì lợi ích nhóm hoặc là vì tầm nhìn có giới hạn, cái lợi thế 2.000 mấy trăm cây số biển và núi trùng điệp của Việt Nam á, nó giúp cho cái ngành năng lượng gió đó rất là dễ phát triển. Rất tiếc là chúng ta chưa đầu tư đúng mức. Bất bình đẳng nguy hại hơn đó là giữa con người và máy móc. Các chủ đầu tư phải có một sự lựa chọn, giàu có tình cảm với người A, nhóm cá nhân B, nhưng là hiệu quả, độ chính xác, hiệu suất kinh tế từ việc sử dụng con người không thể cao bằng việc sử dụng máy móc được sản xuất từ thông minh nhân tạo. Từ đó đó nó dẫn đến tình trạng ít cơ hội nghề nghiệp, ít nghề nghiệp, mất nghề nghiệp, bị thay thế bởi hàng loạt các robot. Nhật Bản hiện nay là nước đi đầu về công nghệ robot. Hoa Kỳ, Israel là những nước cũng có tiên tiến tương tự về lĩnh vực này. Riêng Mỹ thì sản xuất đủ các loại robot, robot tình dục, robot ráp máy, robot tiếp khách, robot khách sạn. Đó là lĩnh vực gì mà con người làm được thì thay thế bằng robot hết. Riêng về điện ảnh Hollywood á, thì 25 năm trước đã giả định diễn tưởng rằng á, là robot á, có thể trở thành con người, robot lấy vợ, robot lấy chồng. Nó đã mở ra một cái cánh cửa đó là triển vọng về lĩnh vực đó. Và các nhà khoa học sản xuất dựa vào cái công nghiệp cách mạng lần thứ tư này đó đã làm được việc đó. Về robot tụng kinh cầu an và robot tụng cầu siêu thì Nhật Bản là nước đi đầu tiên. Vì các nhà sư Nhật Bản bây giờ không mê cái việc đi đó, đi đám tang mất là mấy ngày trời mà cái thu nhập cúng dường á so với các nhà sư đó ta đi làm kinh tế, vì họ giàu mà họ làm kinh tế rất là giỏi, là không bằng. Cho nên cái nhu cầu á, robot tụng kinh được sản xuất hàng loạt, muốn tụng bài kinh gì, muốn tụng bao nhiêu lần máy mở lên tụng hết, rất là hấp dẫn. Giá cả cạnh tranh thấp hơn nhiều so với việc các nhà sư đi tụng. Bản cũng là nước đầu tiên sản xuất ra các robot phục vụ khách sạn, tức là làm công việc tiếp tân, dẫn khách đó, từ cái quầy tiếp tân đến từng phòng, mở chìa khóa, mời vào, rồi xách vali, kéo vali, rồi chào hỏi vui vẻ. Đang khi đó nhân viên đó có thể chểnh mảng, hoặc là chậm chạp, hoặc là bị tấn công tình dục. Trong trường hợp đó, du khách đó bị say xỉn, robot thì được an toàn. Mà robot đó có bị chửi, bị dằn gì đó, nó cũng vui. Vì tất cả những cái câu đối thoại mà làm chiều lòng khách, thượng đế chính là khách hàng, khách hàng là thượng đế. Còn nói về robot cảm xúc đó, thì không có nước nào giỏi bằng Mỹ làm robot y hình như con người. Họ lấy các cái mẫu người, mẫu là diễn viên điện ảnh, là các nhân vật lỗi lạc, họ làm ra y hình về ánh mắt, rồi biểu đạt của cơ thể, các cái cử động gần như là tuyệt hảo. Các quốc gia khác phải học thôi. Tại Việt Nam chúng ta cũng đã có một số kỹ sư sản xuất được robot. Như lần trước tôi đã nói đó, chùa Giác Ngộ là chùa đầu tiên có robot chú tiểu vào mùa Tết này. Bữa nào ra mắt á, thì tôi sẽ mời quý thầy đến, các sư cô đến để chứng kiến ha. Robot có thể trả lời Phật pháp. Nếu quý vị hỏi thiền là gì, nó hướng dẫn thiền, nó sẽ hỏi quý vị là thích thiền chỉ hay thiền quán. Nếu quý vị trả lời thiền chỉ thì sẽ nói là có 40 đề mục thiền chỉ, muốn tu loại thiền, muốn tu loại mục nào, là muốn cầu an, cầu siêu, tổ chức lễ cưới, học Phật pháp, hay là trả lời về cách thờ phượng, bất cứ cái gì nếu chúng ta nạp vào thì robot sẽ trả lời vanh vách hết. Trả lời còn hơn những người tiếp tân ở chùa nếu không được học bài bản ở các trường lớp Phật học. Con người học có thể bị quên, còn nạp vào bộ nhớ của robot, robot không có quên. Chỉ có điều là cái trình độ Việt Nam chưa bằng như là của Mỹ, cho nên cái mức độ tương tác và uyển chuyển biểu đạt cảm xúc của robot Việt Nam nó còn kém, chưa đạt được yêu cầu. Thế đó, và từ từ nó sẽ được cải thiện. Như vậy, việc tuyển dụng các robot cho các lĩnh vực nghề đã làm cho con người bị rủi ro thất nghiệp. Và tôi đoán là khoảng 3 thập niên tới thôi, ở lĩnh vực nào quý vị thấy, ở đâu, nước nào cũng toàn là robot phục vụ. Vì robot làm 24/24 không mệt, đang khi con người phải thay thế 3K, 3 lần tiền lương. Làm đêm á, thì phải bồi dưỡng. Nếu giá làm việc 1 giờ vào ban ngày 13 Mỹ Kim thì làm ban đêm nó phải lên 20 hoặc là 25 Mỹ Kim. Còn robot thì chẳng cần phải thưởng lương, không cần phải có lương tháng thứ 13. Nó lợi ích kinh tế cho nhà sản xuất lớn lắm. Cho nên từ đó nó dẫn đến bất bình đẳng về thị trường công dân, thị trường nghề nghiệp. Nó làm đảo lộn toàn bộ. Và đây là một cái tác hại lớn về phương diện là nhân đạo. Robot đó, dần dà sẽ được nạp vào các kỹ năng giải quyết các vấn nạn do con người tạo ra, mà đang khi là con người đó phải là các chuyên gia tâm lý hàng đầu, hoặc là các tăng ni có kinh nghiệm thực tiễn về vấn đề giải quyết các vấn nạn từ nền minh triết của Đạo Phật. Còn đại đa số còn lại là bó tay chấm cơm. Tại vì robot đó có thể sản xuất hàng loạt các cái phần là nội dung người ta có thể mô phỏng mà. Khi mà người ta quay lại cái cảnh một nhà tư vấn tâm lý về hôn nhân, hay là tư vấn luật pháp, hay là tư vấn trẻ em, mọi lĩnh vực xã hội, mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, họ sao chụp lại hết và phân tích xong là tạo ra các công thức chuẩn, thì nạp vào trong bộ nhớ của máy robot thôi, thì robot sẽ trả lời và tư vấn tuyệt hảo. Thỉnh thoảng tôi tư vấn mà mệt quá là bắt đầu tôi hết muốn nói rồi, tôi muốn đi nghỉ ngơi. Nếu một ngày đó mà tư vấn 10 người tự tử là cái đầu nó mệt rồi, mình nghe đến người thứ 10 là hết muốn nghe nữa. Đang khi robot đó có thể tư vấn 100 người không sao hết, không bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe. vì nó không có trữ những cái cảm xúc khổ đau, nó không trữ những cái câu chuyện khổ đau, nó chỉ giải quyết thôi dựa trên cái thông minh nhân tạo của con người. Còn con người đó nha, phải ngồi suy nghĩ, có khi suy nghĩ ra giải pháp hay, có khi suy nghĩ ra giải pháp dở. Nhưng mà robot á, nếu nạp vào dữ liệu chuẩn, phương pháp chuẩn, thì sẽ cho kết quả giải quyết các vấn nạn chuẩn. Từ đó rất nhiều lĩnh vực tư vấn của con người bị thất nghiệp, tạo ra sự bất bình đẳng. Và đó là sự đảo lộn về thị trường nghề nghiệp và sử dụng con người. Điều năm, các tệ hại về đạo đức. Khoảng 2 thập niên trở lại đây đó, thì một số các trường đại học tiên tiến trên thế giới đó mở ra ngành học mới gọi là Life Sciences, khoa học đời sống, để dạy về các kỹ năng sống và giá trị sống, cái sự tương tác giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, để giải quyết các tình huống mà phần lớn nó thuộc về vấn nạn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, như tôi đã nói trong phần 1 đó, nó mở ra cái sự tiến bộ về công nghệ sinh học, biotechnology. Và cái công nghệ này đó góp phần giúp cho các nhà nghiên cứu về sinh học đó, có thể biến đổi gen hoặc là biên tập gen, gene editing của con người. Và điều này đó nó tạo ra biết bao nhiêu sự thay đổi mà chúng ta không thể nào tưởng tượng trong các cái cuộc cách mạng có trước đó. Tôi nói ví dụ như nếu Đức Phật là một người đang còn sống đi, thì người ta sẽ sao chép toàn một cái cấu trúc gen của Đức Phật, cái chỉ số IQ của Đức Phật, EQ của Đức Phật, cách thức Đức Phật đã làm chủ cảm xúc nhờ thực tập thiền định và không bị vướng vào tham ái sân hận si mê chấp thủ, vì Ngài đã đạt được trí tuệ toàn hảo. Và chỉ cần gọi là lấy cái công thức chuẩn đó và biến đổi gen của người phàm theo cái công thức này, thì người đó trở thành thánh. Vậy dĩ nhiên từ lý thuyết dẫn đến cái thực hành đó, nó có thể mất đến gọi là hàng trăm năm, nhờ khả năng đó là có thể thực hiện được. Vì gen nó tác động đến lối sống, nó tác động đến các hành xử, chứ không phải chỉ có môi trường sống, chính sách, chế độ giáo dục về các thói quen không đó. Và nếu việc biến đổi gen này đã được luật pháp cho phép, các nghiên cứu đã thành công rồi, nếu được luật pháp cho phép thì nó tạo ra sự nhân bản về con người. Còn các cái thay đổi về nhân bản đó nó diễn ra thế nào đó thì nó rất là phức tạp. Thì các khoa học viễn tưởng, phim khoa học viễn tưởng của Mỹ cách đây 15 năm đã có những bộ phim khi một con người nhân bản từ một người thiện, cái bản sao của người thiện đó trở thành một người ác do môi trường sống, và họ không có chịu trách nhiệm pháp lý. Để giải quyết với chị pháp lý đó như thế nào, người đó được cấp quyền công dân hay không, đó là một vấn đề tranh cãi. Hiện nay thì robot Sophia của Mỹ đã được cấp quyền công dân để chịu trách nhiệm pháp lý bởi nhà sản xuất chứ. Nhưng mà khi mà người ta sản xuất chui hàng loạt đi, thì các nhân vật đó, công dân đó, ở nước nào, là giải quyết vấn đề pháp lý về tội phạm do các con người nhân bản đó là giải quyết như thế nào, là cả một vấn đề rất là phức tạp về pháp lý và đạo đức, không đơn giản. Con người mà có ông bà cha mẹ, có họ tộc, có lịch sử, thì còn có cái ý thức về sự xấu hổ, ý thức về danh dự, ý thức về sĩ diện, ý thức về sợ hãi, để làm cho mình trở nên tốt hơn. Còn khi mà một con người mà biến đổi gen, nó tạo thành nhân bản vô tính đó, thì họ đâu có truyền thống gì đâu, họ đâu có cần gắn kết với như thế này, cho nên cái rủi ro tội phạm có thể gia tăng. Hiện nay của cái mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra những cái khái niệm như là designer babies, là những cô cậu bé được thiết kế bằng công nghệ lần thứ tư này. nó làm thay đổi gen, nó tạo ra những cái vấn nạn rất là lớn mà các nhà là tư pháp, hành pháp, lập pháp rất là điên đầu thảo luận, phải mất ít nhất là 2 thập niên nữa mới có thể giải quyết ứng dụng thí nghiệm có cho phép được hay không. Hiện nay thì Sophia là robot cảm xúc đầu tiên đó, cho phép và có quyền công dân. Lúc đầu thì do nhà sản xuất nạp vào những cái câu nói giật gân, khi hỏi nguyện vọng của cô là gì, cô ấy trả lời là tôi muốn hủy diệt thế giới. Thì ấn bản version 2 đó cải thiện lại, không cho những cái cảm xúc là hận thù, mà chứ là cảm xúc là từ bi, nhân đạo không. Thì cô ấy trả lời nguyện vọng lớn nhất của tôi là góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Đó là nó có cái thông minh cảm xúc để ứng đó, chứ không phải chỉ trả lời những nội dung được nạp vào trong đó đâu. Nó cấu tạo theo cái một cái thuật toán mà dựa vào các dữ liệu đó, nó tạo ra cái tình huống mới để ứng xử. Đang khi con người đó không thể được thông minh như thế. Thông minh của con người có giới hạn là về sức khỏe và cái điều kiện làm việc, thời gian làm việc. Còn các loại robot đó thì không bị lệ thuộc vào những thứ đó. Như vậy khi thông minh nhân tạo được phát triển mạnh đó, thì chủ nghĩa robot sẽ trở thành là chiếm lĩnh đời sống xã hội. Từ cái kỹ nghệ sinh học đó, thì các robot này đó có thể có khả năng tạo ra các loại vũ khí nguy hiểm, vũ khí hóa học, và thậm chí làm còn hiệu quả hơn cả con người. Rồi các robot cảm xúc đó nếu không kiểm soát kỹ, một sơ suất nhỏ không, là chúng có thể sử dụng và sở hữu được các loại vũ khí này là con người nguy hại. Cái rủi ro về đời sống xã hội, pháp lý, dân sự, tác động đến đời sống đạo đức xã hội của con người đó là rất cao. Như ta thử hình dung, nếu thế giới này 200 quốc gia hơn cho phép sử dụng là robot cảm xúc không có giới hạn, và chúng được quyền cấp quyền công dân, chúng được quyền sở hữu súng như là Hoa Kỳ, vì được quyền công dân là phải được quyền sở hữu đấy, thì lúc đó không biết vấn đề gì sẽ xảy ra. Mạng sống con người nó trở thành giống như là rơm rác vậy thôi. Dĩ nhiên là vấn đề đó còn phải đến vài thập niên sau mới có thể xảy ra, nhưng mà về giả thuyết người ta được quyền đặt ra những cái tác hại đó về phương diện đạo đức nếu chấp nhận nó. Riêng về đời sống số cyber life thì hiện nay đó chúng ta thấy là cái an ninh mạng cyber security đó là một vấn nạn lớn đối với các quốc gia kém phát triển về công nghệ và kỹ thuật, thì trở thành nạn nhân của các tổ chức hacker thuộc các nhóm chính trị được nuôi dưỡng bởi các chính phủ. Hiện nay cái chiến tranh mạng là nguy hại nhất, cyber war tác động đến nhiều quốc gia, và cái quốc gia đó là ta tấn công nhau bằng các nhóm hacker, phá nền kinh tế của nhau, phá bầu cử của nhau, phá sự an toàn an ninh của nhau, nhưng mà không truy cứu pháp luật được. Còn con người thật, chiến tranh thật, xung gọi là đột nhập thật, rồi trộm cắp thật, gây tác hại thật á, là có thể truy cứu trước pháp luật bởi các vật chứng. Còn đang khi đó chiến tranh mạng thì không có vật chứng, cái đó là rất là nguy hại. Ba quốc gia Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đó được Hoa Kỳ cảnh báo là những nước có nguy hại hacker nổi tiếng nhất thế giới, tác động tiêu cực đến hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng và đời sống kinh tế như là bầu cử của nhiều quốc gia. Và đó là một vấn nạn nhức đầu. Cho đến lúc nào đó luật pháp thế giới giảm bớt đi cái sự tự do về vấn đề an ninh mạng để tạo ra những cái ràng buộc nhất định để buộc những người sử dụng mạng phải có trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp lý về những gì mình viết, thì giống như mình truyền thông, thì lúc đó thì các cái rủi ro này có thể được giảm thiểu. Rất tiếc là luật an ninh mạng của Việt Nam là không đi theo cái hướng này, mà nhấn mạnh đến vấn đề đó là kiểm soát và quản lý những người bất đồng chánh kiến thôi. Đặc biệt bản chất của an ninh mạng là đảm bảo được cái an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng, để chống cái hệ thống hacker của những nước tiên tiến và những nước quậy phá, những nước đó xem đất nước chúng ta là một đối thủ về kinh tế, về chính trị, về xã hội, về mọi lĩnh vực. Chúng ta cần phải tăng cường cái an ninh mạng dưới góc độ đó. Thì rất tiếc là luật an ninh mạng chúng ta đã không đi theo cái chiều hướng này. Nó chỉ đi ở vấn đề ngọn và không quan trọng. Điều 6, các tệ hại về phân hóa xã hội và mất niềm tin. Đây là tác hại rất là tiêu cực và nghiêm trọng đối với xã hội dân sự, xã hội pháp lý và nói chung là xã hội con người. Một trong những cái tác hại lớn đó, đó là các phương tiện truyền thông hiện đại, social media, gây ra phân hóa xã hội lớn ở phạm vi toàn cầu, ở phạm vi quốc gia, khu vực, cộng đồng, gia đình và các cá nhân. Thì bây giờ đó, mỗi một người có mạng xã hội đã trở thành đó là một phương tiện truyền thông. Nó giống như là một cái tờ dược báo hay là một kênh truyền hình. Điều mà trước đây người ta không bao giờ nghĩ đến là nó có thật. Thì những nhân vật mà có cái lượng truy cập, theo dõi và like lớn vài chục ngàn người trở lên đã trở thành là một tờ dược báo được, là trở thành một kênh truyền hình được, là huống hồ là những người mà có lượt like vài triệu, vài chục triệu. Nó còn hiệu quả hơn các kênh truyền hình, vì có nhiều cái truyền hình á, có những cái chương trình á, cái lượt truy cập rất là thấp, rating nó rất là thấp, mà đăng ký các nhân vật xã hội đó thì cái phần rating nó rất là cao, người ta theo dõi, hưởng ứng, tương tác rất là nhiều. Cho nên nó tạo ra hai nhóm, một nhóm ủng hộ và nhóm anti, là chống đối. Cho từng vấn đề một, cho từng sự kiện một, cho từng cái hiện tượng xảy ra và được truyền thông hoặc là trực tuyến hoặc là truyền thông lại trên mạng xã hội. Từ đó đó, nó kích động các ngôn ngữ hận thù, hate speech. Nó chưa nói đến cái việc là truyền bá các thông tin giả, các câu chuyện giả, fake news và false stories, hoàn toàn mất kiểm soát. Khi mà truyền thông truyền thống đó, bằng nhật báo, tuần báo, tạp chí, radio và truyền hình có địa chỉ thật, có người thật, bị quản lý bởi luật pháp, nhất là luật tố tụng hình sự, luật dân sự và nhiều bộ luật khác, thì cái truyền thông social media hiện đại này là hoàn toàn thoát khỏi cái giám sát đó, cái quản lý đó. Nhất là những người ta sử dụng các nickname, những account giả, không để địa chỉ thật, tên tuổi thật, không thể nào quản lý được. Ngoại trừ những nhà sản xuất ra các cái ứng dụng này, như là tập đoàn Facebook, đối với Facebook vân vân. Mà hiện nay thì luật pháp nó có những lỗ hổng, nên họ muốn hợp tác thì hợp tác, họ không hợp tác thì bó tay chấm cơm. Bao nhiêu tin giả đã tấn công người khác, tấn công gia đình, tấn công xã hội, tấn công quốc gia. Tôi nói đơn giản như cái việc anh của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên bị ám sát ở phi trường Malaysia, mà nạn nhân á bị dính líu vào trong cái câu chuyện này đó, trong đó có một người phụ nữ Việt Nam, đã làm cho đất nước Việt Nam bị tai tiếng toàn cầu, mất cơ hội kinh tế. Và cách đây vài hôm á, thì đại diện của Bắc Triều Tiên khi đến học hỏi kinh nghiệm xây dựng một mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, một lối thoát cho cái bế tắc về kinh tế của Bắc Triều Tiên á, thì mới chính thức lên tiếng xin lỗi Việt Nam về cái vụ đó. Từ truyền thông xã hội đó, từ một cái sự kiện nhỏ thôi, có thể trở thành một vấn nạn lớn. Một cái câu phát biểu của các nguyên thủ quốc gia thuộc các nước siêu cường như là Tổng thống Donald Trump, nó tạo ra các cái biến đổi về chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế, thị trường chứng khoán, theo đó chao đảo, thay đổi liên tục. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Ngay cả các tin tức thật thôi cũng đã tác động chao đảo, chứ đừng nói là tin tức giả. Chẳng hạn như là United Airlines ứng xử tệ bạc với bác sĩ David Đào, người Việt Nam, đã làm cho tập đoàn United Airlines, hãng hàng không giá rẻ của Mỹ đó, điều đứng, mất gần 6 tỷ Mỹ kim chỉ vì trả lời chống chế và không có xin lỗi thật. Cái tổn thất kinh tế đó rất là lớn. Đó là sự kiện có thật đấy. Còn những cái sự kiện ảo thì người ta còn kích hoạt nó lớn hơn, nó tạo ra nhiều cái bất ổn xã hội, bất ổn dân sự, bất ổn pháp lý, nhiều gia đình tan nát, vợ chồng là ly dị chỉ vì những tin tức giả, những cái dàn dựng giả mà người sử dụng các mạng xã hội đã không biết được rằng là thật và giả này. Tôi đưa một ví dụ như năm ngoái 2017, nhóm chống Phật giáo, và phần lớn họ là người khác tôn giáo ở Hoa Kỳ, đưa vào các diễn đàn Facebook, rồi Viber, cũng như là Google, Yahoo, một cái thông tin giả. Đó là cái hình ảnh là tăng ni sinh tại Học viện Phật Việt Nam Hà Nội ở trên sân khấu nhận các cái bằng chứng chỉ, và cho đó cái tiêu đề là gì? Lớp bồi dưỡng kỹ năng phòng tránh thai an toàn cho tăng ni Học viện Phật Việt Nam. Từ đó đó, đó là hàng vạn các cái nhận xét tiêu cực. Đó là thầy chùa quốc doanh thời kỳ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được gồm 55.000 người, đó là phá thai chư ni, rồi phá thai Phật tử, tạo ra các bất ổn xã hội. Người ta bắt đầu ta chửi kịch liệt chống đối các tăng ni trong nước chỉ vì một cái tin giả thôi. Khi xem được cái tin tức đó đó, tôi liên lạc với ban giám hiệu của Học viện Hà Nội để truy được cái ngày có cái sự kiện mà người ta đã đánh tráo thông tin này. Rồi tôi đi vào ngay cái tin tức chính và lấy ra cái hình y hệt như cái hình là đã bị biên tập Photoshop này. Nó chỉ có khác nhau là cái câu tiêu đề ở trên sân khấu thôi. Cái tiêu đề gốc đó là gì? Tuần lễ quân đội dành cho tăng ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Nó đổi lại là kiến thức phòng ngừa tránh thai an toàn. Cái hình gốc thì chất lượng cao hơn, còn cái hình biên tập lại thì chất lượng nó kém hơn. Và tôi gỡ vào các diễn đàn đó thì người ta im phăng phắc phớt lờ, không đính chính, không xin lỗi. Vì cái mục đích của họ là tạo thông tin giả, câu chuyện giả để tấn công Phật giáo, làm cho Phật giáo mất niềm tin ở quần chúng. Cái tác hại xã hội đó là rất là ghê gớm. Chiến tranh về phương diện xã hội, chiến tranh về phương diện uy tín, chiến tranh về phương diện truyền thông lại là một vấn nạn lớn mà nếu chúng ta không giải quyết kịp thời, không đính chính kịp thời, không hưởng kịp thời thì tác hại đó là rất lớn. Mà khi đã mất niềm tin rồi, đôi lúc phải mất 10 năm sau, 20 năm sau, những người đó mới tháo mở được các ám ảnh bởi các thông tin giả này. Không đơn giản đâu. Mạng xã hội đã tạo ra sự mất niềm tin vào con người và cuộc sống, làm cho con người hoang mang, ngờ vực, hoài nghi, bất an, sợ hãi, nổi loạn, cốc càng đời. Và cuộc sống con người từ đó trở nên rất là thực dụng. Người ta mất niềm tin vào chân lý, mất niềm tin vào những giá trị tâm linh, mất niềm tin vào những giá trị đạo đức. Bởi vì ta nhìn thấy những kẻ làm xấu trên mạng xã hội có bị ai trừng phạt đâu, vì không có đủ căn cứ pháp lý để truy tội họ trước pháp luật. Từ đó ta nghĩ là nhân quả sẽ không còn có thật nữa. Cái tác hại về nhận thức sai lầm đó đã làm cho người ta trở nên là nguy hại hơn về phương diện xã hội trong truyền thông. Thank you. Điều cuối cùng là tác hại về quyền riêng tư của con người. Privacy trong nền là luật học á, được xem như là cái quyền được luật pháp bảo hộ. Các nước tiên tiến phương Tây là đi đầu về lĩnh vực tôn trọng quyền riêng tư của con người ở mức độ cao nhất có thể. Con người không muốn bị làm phiền, không muốn bị phiền toái, cho nên á, dầu là ở nhà lân cận của nhau, nếu không xin phép trước sang cửa nhà kế bên gõ cửa, người ta không muốn tiếp mình mà mình tiếp tục gõ cửa, tiếp tục nói, là có thể bị rắc rối về luật pháp. Chỉ cần một cú điện thoại 911 xuống thôi là cảnh sát xuống có thể bắt cái người làm phiền đó. Thì tính riêng tư ở luật pháp Mỹ và các nước châu là rất cao. Từ đó đó, ở phương Tây có khái niệm ô nhiễm tiếng hồn, noise pollution. Trước đây chúng ta chỉ biết đến ba khái niệm ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí. Phương Tây đã tạo ra khái niệm ô nhiễm tiếng ồn. Và cái điều này đó, nó rất là phù hợp với lời Phật dạy trong kinh Trung Bộ. Tiếng ồn là cây gai của thiền định. Tức là ở môi trường nào mà có nhiều tiếng ồn, người đó khó thực tập thiền được lắm. Nó làm rối trí, tạo ra sự phân tâm. Ô nhiễm bằng cái nghe và nhìn đó, nó dẫn đến ô nhiễm cảm xúc, ô nhiễm tâm trí của con người. Như vậy là lời Phật dạy vẫn đi trước cái khoa học hiện đại này. Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm tiếng ồn là một cái thương tổn về cái quyền tự do. Dân phương Tây đi tới đâu người ta rất là yên lặng, người ta ý thức về vấn đề đó, lặng lẽ. Còn dân châu Á và đặc biệt là Trung Quốc đi tới đâu là ồn chỗ đó. Và Việt Nam á, Thái Lan, những nước châu Á còn lại, nó cũng có cái thói quen cầu nghiệp tương tự. Ở đâu là ồn chỗ đó, thích chia sẻ nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, mà phần lớn là chuyện tào lao, toàn là chuyện cảm xúc không ạ. Quyền riêng tư của con người bị thương tổn khi mà Facebook và các mạng xã hội bằng các thuật toán thông minh của nó có thể biết được giới tính của chúng ta, dầu mình làm account giả. Rồi cái vị thế xã hội, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, nội dung mà chúng ta truy cập, nội dung mà chúng ta làm, tương tác ở trên mạng xã hội, họ tập hợp hết và phân tích và bán các dữ liệu đó cho các công ty chuyên phân tích để phục vụ cho vấn đề quảng cáo hay là chính trị. Hiện nay thì tập đoàn Facebook bị điều trần trước Quốc hội Mỹ và Quốc hội Anh, Quốc hội châu Âu về vấn đề bán các thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho tập đoàn phân tích chính trị Political Analysis của Anh, và làm đảo lộn cái thực trạng bầu cử tổng thống của Mỹ, giúp cho Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45. Thì đó là một cái ví dụ điển hình thôi. Còn thực ra đó, có hàng trăm các cái vụ buôn bán của các mạng xã hội về dữ liệu của người sử dụng cho các tập đoàn đơn thuần về kinh doanh. Cái đó thì về luật pháp người ta không quan ngại lắm, để phục vụ cho vấn đề quảng cáo. Các điện thoại thông minh nó có thể giúp cho nhà phân tích biết rõ nơi chốn mà người sử dụng điện thoại này đã có mặt, ở thời điểm nào họ đã có mặt ở đâu. Mặc dù mình lúc nào mình chọn cái mục á cho biết nơi chốn thì mới được biết đó, thực tế đó người sản xuất đó biết hết, dù chúng ta chọn cái nút không cho biết họ vẫn biết. Còn một số phần mềm và app á, họ yêu cầu chúng ta cho phép thì họ sẽ truy cập, không cho phép thì không truy cập. Đó là những cái phần mềm với lịch sử. Còn phần lớn nhà sản xuất á, họ biết hết tất tần tật những thứ. Lúc nào chúng ta đã tắt máy rồi nha, tưởng chừng như là mình không bị truy cập là nơi mà mình đang có mặt, nhưng mà nhà sản xuất là nó biết là vào mấy giờ, ngày, mấy tháng, mấy năm nào mình có mặt ở địa chỉ nào, không giấu được. Cái vụ mà truy bắt Vũ Nhôm thì báo mạng á cho biết là mình không biết thật hư sao nha. Ông này phải nói là quả thật là tuyệt chiêu. Ông ấy xài mấy điện thoại khác nhau. Cái điện thoại mà ông ấy thường sử dụng á, mà cơ quan điều tra an ninh biết được á, thì ông mở cái iPhone đó và gắn liền với chiếc xe hơi, đưa vào một cái khách sạn 5 sao cho phép chơi đánh bài ở Đà Nẵng. Với cái tín hiệu đó thì những người mà đi truy bắt ổng biết là ổng ở chỗ đó và tập trung ở khu vực đó không? Đang khi những cái điện thoại còn lại thì ông xóa đi, vứt sim vào sọt rác, và bắt đầu ông ấy đi ra an toàn và có được ở Singapore. Đang khi cái người mà truy bắt ổng thì đang tập trung ở khu vực này. Thế đó là vì cái trình độ an ninh Việt Nam còn cái giới hạn, chưa phối hợp với những cái nhà sản xuất ra những phần mềm này. Nhưng mà khi mà phối hợp một cái nha, họ biết được hết, đang ở đâu rồi, tắt máy, vứt sim người ta còn biết nữa. Ít nhất là cái thời điểm vứt sim đó là họ đang ở đâu, là họ truy cập được, họ biết được, để giải quyết các vấn đề tố tụng hình sự. Tương tự về các cái dịch vụ mà chúng ta sử dụng từ app, chúng ta truy cập cái gì, sử dụng cái gì, tiêu thụ, nghe nhìn cái gì, thì các hệ thống smartphone này đó là chứa đựng các phần mềm gián điệp. Nhất là cái công ty Huawei mà giám đốc điều hành vừa bị bắt ở tại Canada đó, được xem đó là một cái tập đoàn tình báo về đời sống số của Trung Quốc, và làm cho làn sóng trên khắp thế giới tẩy chay cái tập đoàn này rất là lớn. Họ biết hết tất tần tật mọi thứ về chúng ta, chúng ta thì không biết là họ biết về mình. Ví dụ như trong máy laptop thì nó có cái camera nằm ở vị trí chính giữa ở trên cái màn hình đầu á, thì là muốn an toàn á thì người ta khuyên là khi sử dụng laptop và phải dùng cái tờ giấy cái gì đó che bít lại cái camera đó, thì chúng ta bớt đi cái tình trạng là bị truy cập, bị biết là mình đang ở đâu. Còn đối với điện thoại thông minh đó, thì dù có che đi nữa nó vẫn biết, nó biết bằng các thuật toán. Nhà sản xuất đó thì biết được lịch sử mua sắm của khách hàng, thời điểm gì, thích cái loại hàng gì, dòng sản phẩm nào, cách thức chúng ta trả giá như thế nào, rồi dẫn đến cái chủ nghĩa tiêu thụ. Từ đó đó họ mới tư vấn cho những nhà sản xuất về cái cách thức là sản xuất ra các dòng sản phẩm mới, giới thiệu cho thị trường để thay đổi và đáp ứng được cái kỳ vọng của người tiêu thụ khách hàng, cái người khách hàng tiêu thụ. Và tất cả cái này đó được gọi là data, và nó được quy đổi thành currency, tức là tiền. Tức là bán các dữ liệu này từ khách hàng cho những nhà phân tích về thị trường á, thì họ có thể kiếm lãi và tạo ra những cái khoản lời rất là lớn. Đang kia đó người sử dụng á rất là đơn giản, tôi được sử dụng miễn phí, tôi bắt chấp tất cả. Thì đó chưa nói đến những cái tình trạng mà phá hoại hạnh phúc gia đình nhé. Đối với những đối thủ, ta biết là sử dụng cái đó truy cập trang web dơ, hay là trao đổi ngoại tình nha, ta cung cấp cho cái này để mà phá hoại hạnh phúc của người đó, thì người đó chỉ lo giải quyết vấn đề gọi là ngoại tình thôi. Khủng hoảng hạnh phúc gia đình của người đó đã làm cho người đó không còn đủ sức để tập trung vào các công việc của tập đoàn ở vai trò là CEO hoặc là CFO. Và chiến tranh tâm lý và chiến tranh mạng nó tác động vào phương diện cuộc sống, nó làm cho quyền riêng tư đã không còn được nó là bảo toàn nữa. Muốn được quyền riêng tư ổn định đó, thì đừng bao giờ giới thiệu chụp hình đó, cái thẻ vé rồi chứng minh nhân dân, hộ chiếu, vé máy bay, vé metro, vé xe lửa. Chúng ta giấu tin tức của mình càng nhiều càng tốt, mà đang khi con người bây giờ là thích bài tin tức của mình ra, thích nói về chuyện của mình, thích kể về mình, thích tâm sự về mình, thích chia sẻ về mình, và cái đó là bất ổn về đời sống cảm xúc và đời sống gia đình. Hiện nay đó, Vương quốc Anh đó, có 6 triệu camera an ninh trên toàn nước, mà vốn là không lớn lắm, mà đến 6 triệu camera an ninh theo dõi toàn bộ các hành động của con người. Bây giờ Trung Quốc đã qua mặt, còn hơn cả 6 triệu camera an ninh này có mặt để nhận diện. Trung Quốc đi đầu về công nghệ nhận diện gương mặt, với cái tốc độ chạy 120 km/h bây giờ thì các cái camera an ninh của họ vẫn có thể phân tích được là một cái kẻ tội phạm vừa được chụp hình ở một cái thành phố A, và nếu mà được tích hợp vào trong cái hệ thống chung thì trong vòng 6 phút sau là người ta có thể chi gọi là biết được là người này đang ở đâu, và có thể tiến hành cái việc đó là truy bắt. Về lĩnh vực đó thì Trung Quốc đang đi đầu trên toàn cầu. Thì Trung Quốc là một cái quốc gia mà ăn cắp và công nghệ thuộc hàng là tuyệt đỉnh thế giới. Về gián điệp công nghệ của họ là khắp nơi trên thế giới. Cái gì là thế giới có tiên tiến nhất là Trung Quốc ăn cắp hết. Từ máy móc, mẫu mã, sản phẩm, cái gì mà thế giới này có ở châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Á hay châu Phi thì Trung Quốc đều có, với cái giá rẻ bằng 1/10 đến 1/20 thôi. Cái chất lượng sản phẩm là tương đương, vì họ cấp công nghệ mà họ biến chế lại người ta không có kỳ tụng được, họ tạo ra mẫu mã khác chút nhưng mà cái công nghệ là gần giống, với thay đổi chút đỉnh thôi. Thì không có nước nào giỏi như Trung Quốc về lĩnh vực này, nó làm đảo lộn hết và làm tổn hại đến cái thu nhập kinh tế của nhiều cái tập đoàn lớn. Rồi cái tác quyền cho thế giới là quyền riêng tư bị đảo lộn hết tất cả mọi thứ. Kính thưa các thầy và các sư cô, cái chuyên đề này hơi dài nhưng giúp cho chúng ta có một vài cái nhìn gợi ý về mặt trái hay là tác hại của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Với vai trò là các bậc thầy tâm linh thì tôi mong các thầy các sư cô trẻ cập nhật kiến thức về lĩnh vực này. Thì trước khi kết thúc lại đó thì tôi xin nhắc một cái sự kiện diễn ra vào khoảng tháng 10 năm 2018. Đó là Đức Giáo Hoàng hiện tại của Công giáo La Mã được truyền trực tiếp cái cách mà Ngài hướng dẫn các ma sơ, các linh mục sử dụng Facebook và một số mạng xã hội để khích lệ các vị tu sĩ, giáo sĩ của Công giáo La Mã trên toàn cầu nên cập nhật. Đó là một phần của đời sống số. Dĩ nhiên cái gì nó cũng có hai mặt. Khi mà chúng ta bị lạm dụng nó thì các rủi ro phá hoại cái an ninh cảm xúc và an ninh tâm trí bằng các trang web bẩn, hình ảnh bẩn, clip bẩn sẽ làm cho chúng ta rất khó làm chủ được sáu giác quan để trở thành chân nhân, rồi từ chân nhân trở thành tiền và thánh nhân, thì từ thánh nhân trở thành thánh nhân. Thì cân nhắc giữa cái mặt hại và mặt lợi thì người sử dụng nó cần phải làm chủ được chính mình để tận dụng được các phương diện tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng ta không thể đứng ngoài đó, nhưng mà cái mặt hại của nó có thể hàng triệu lần so với mặt tích cực. Chúng ta phải nắm rõ được mặt mũi nó là cái gì để khi sử dụng mặt tích cực chúng ta không bị ô nhiễm bởi các phương diện tiêu cực và những tác hại từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này. Chúng ta cả được an lành.